Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 8 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bố trí quỹ đất thu hút đầu tư để hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội năm 2024.
Tăng mức xử phạt người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.
Xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm tăng gần 50%.
Nhiệt độ các đại dương tăng kỷ lục trong tháng 2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất nâng mức doanh thu chịu thuế của hộ cá nhân kinh doanh từ 100 triệu lên mức 150 triệu đồng. Góp ý đối với quy định này, một số bộ ngành địa phương đã đề nghị Bộ Tài chính làm rõ về căn cứ xác định mức doanh thu chịu thuế, ra soát bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế. Giải trình đối với quy định này, Bộ Tài chính cho hay, việc đề xuất nâng mức doanh thu của hộ cá nhân kinh doanh từ 100 triệu lên mức 150 triệu đồng một năm là căn cứ vào chỉ số lạm phát và tình hình thực tế.
Trước lo ngại của nhiều người khi quy định hiện hành về nồng độ cồn với người lái xe là không, trong khi có một số trường hợp có nồng độ cồn nội sinh hoặc nồng độ cồn phát sinh sau khi ăn một số loại thực phẩm thông thường, kể cả trái cây, nên Bộ Y tế đang hỏi ý kiến về tình huống này. Bộ Y tế cho hay, Bộ này giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh hỏi ý kiến các chuyên gia, Tổ chức Y tế Thế giới về nồng độ cồn nội sinh.
Trả lời về việc vì sao quy định nồng độ cồn bằng không đã áp dụng từ lâu và khi xây dựng luật phòng chống tác hại rượu bia không có ý kiến băn khoăn, hiện lại được nhiều người quan tâm, theo chuyên gia của Bộ Y tế là do xử phạt trước đây chưa mạnh như hiện nay, còn du di. Nhưng thực tế, chuyên gia này cho rằng người dân không nên quá lo ngại về nồng độ cồn nội sinh, do tình huống này chỉ gặp ở một số người có bệnh lý tiêu hóa, ngưỡng cũng rất nhỏ và những trường hợp như vậy có thể yêu cầu xét nghiệm máu, kết quả sẽ chính xác tuyệt đối.
Theo quy định, mức xử phạt đối với hành vi này từ 5 đến 10 triệu đồng. Các sở thông tin và truyền thông thường chọn ở mức xử phạt ở giữa là 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với một số người, đơn cử như người nổi tiếng, nghệ sĩ, thậm chí là những người kinh doanh thu lời trên mạng xã hội, thì mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe. Để tránh tình trạng này, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 72, trong đó có các quy định về hoạt động phát ngôn trên không gian mạng. Dự kiến giữa năm 2024, nghị định này sẽ được ban hành. Khi đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu tăng mức phạt tiền cũng như hình phạt bổ sung cao hơn mức xử phạt hành chính đối với các hành vi trên không gian mạng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục duy trì đà tăng. Riêng 2 tháng đầu năm 2024, cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 27,39 triệu lượt người, với số tiền chi tăng 17,35% so với cùng kỳ năm 2023, nhằm thực hiện hiệu quả cùng lúc hai nhiệm vụ, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và bảo đảm cân đối nguồn quỹ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến các địa phương, đồng thời khẩn trương hoàn thiện công cụ cảnh báo gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết, Bộ Xây dựng đang cố gắng khoảng trước ngày 1 tháng 7, 2024 sẽ trình xin ý kiến Chính phủ về các nghị định hướng dẫn thi hành luật nhà ở sửa đổi, đề nghị sớm có hiệu lực, góp phần tháo gỡ các khó khăn liên quan đến bất động sản, đặc biệt là vấn đề nhà ở xã hội. Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, để hoàn thành mục tiêu 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024, việc quan trọng là bố trí quỹ đất, quy định rõ hơn về chính sách ưu đãi.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, nếu như lượng khách hàng rút tiền mặt và số máy rút tiền tự động ATM ngày càng giảm, thì số máy quẹt thẻ POS đang có tốc độ tăng trưởng mạnh. Nhiều ngân hàng Việt Nam có tỷ lệ trên 90% giao dịch trên nền tảng số. Với xu hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng triển khai chuyển đổi số, kết nối hợp tác với các ngành, lĩnh vực khác nhau để hình thành và mở rộng hệ sinh thái số, cung ứng sản phẩm dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm, cung cấp trải nghiệm giao dịch liên mạch, cá nhân hóa.
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 theo kỳ hạn. Theo đó, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 theo từng loại kỳ hạn được Kho bạc Nhà nước phân bổ thành 7 loại kỳ hạn, với tổng kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm nay là 400.000 tỷ đồng. Cụ thể, kỳ hạn có khối lượng trái phiếu chính phủ nhiều nhất là 15 năm với 140.000 tỷ đồng, tiếp đến là kỳ 10 năm với 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với 70.000 tỷ đồng.
Đến thời điểm này, các nhà mạng đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua đấu giá tần số 5G vào hôm nay mùng 8 tháng 3. Sẽ có 3 nhà mạng nhận được cấp phép băng tần 5G. các nhà mạng mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông sớm cấp phép tần số 5G để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và sẽ đem đến trải nghiệm mới cho người dùng dịch vụ 5G. Hiện nay, dịch vụ 5G tập trung ở những khu công nghiệp, cảng biển, nơi nhu cầu tự động hóa, thông minh hóa cao. Theo kế hoạch, việc đấu giá tần số 5G sẽ được thực hiện tại Cục Tần số Vô Tuyến Điện.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 708 triệu đô la Mỹ, tăng trên 49%. Giá gạo xuất khẩu tăng 32% so với cùng kỳ. Hiện sản lượng gạo của Việt Nam chiếm khoảng 15-18% tổng lượng xuất khẩu gạo của toàn thế giới. Trước bối cảnh thị trường với cơ hội và thách thức đan xen, Chính phủ giao các bộ ngành đơn vị có liên quan theo dõi thị trường gạo. Động thái của các nước sản xuất, xuất khẩu lớn để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, với những chiến thắng áp đảo trong ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba, đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang tiến sát tới suất đề cử của mỗi đảng. Các đối thủ của hai ông cũng đã tuyên bố rút lui, mở đường cho cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Trump vào tháng 11 tới nhằm giành vị trí ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Joe Biden có chiến thắng ở 14 trên 15 bang và thất bại duy nhất của ông Biden cho đến thời điểm hiện nay là ở vùng lãnh thổ Samoa. Trong khi đó, trong ngày siêu thứ ba, cựu Tổng thống Trump cũng đã giành thắng lợi tại 14 bang và chỉ thất bại ở bang Vermont trước đối thủ Nikki Haley.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Ireland cho thấy việc phong tỏa trong đại dịch COVID-19 đã dẫn đến hai thay đổi có lợi trong cơ thể trẻ sơ sinh, giúp trẻ ít bị mắc bệnh và ít bị dị ứng. Các nhà nghiên cứu từ Đại học College Cork ở Ireland đã tiến hành phân tích mẫu phân của 351 trẻ sơ sinh Ireland được sinh ra trong 3 tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19, từ tháng 3 đến tháng 5 2020, và so sánh với những trẻ sinh ra trước đại dịch. Nghiên cứu phát hiện trẻ sơ sinh trong giai đoạn này có nhiều lợi khuẩn nhận được từ mẹ sau khi sinh. Điều này có tác dụng như một biện pháp bảo vệ, giúp hệ tiêu hóa của trẻ cân bằng được hệ vi sinh vật đường ruột, chống lại các bệnh dị ứng.
Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp ở Brazil. Nước này đã ghi nhận hơn 1 triệu ca sốt xuất huyết chỉ trong những tháng đầu năm 2024, với 214 trường hợp tử vong. Kế hoạch tiêm chủng của Brazil nhằm hạn chế sự lây lan của sốt xuất huyết đang đối mặt với thách thức do số lượng vaccine hạn chế. Nước này chỉ nhận được 6 triệu liều vaccine sốt xuất huyết mỗi năm trong 5 năm tới. Ngoài ra, Brazil cũng phải đối mặt với những thách thức khác, góp phần làm gia tăng các trường hợp sốt xuất huyết như biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng và nhiều chủng virus sốt xuất huyết cùng tồn tại.
Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông cảnh báo việc giải thể đơn vị này có thể ảnh hưởng đến một thế hệ trẻ em, khiến nguy cơ xung đột gia tăng trong tương lai. Hiện 16 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Anh đã tạm đình chỉ ngân sách tài trợ tổng cộng khoảng 450 triệu đô la Mỹ, chiếm gần một nửa ngân sách hàng năm của Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông, kể từ khi Israel cáo buộc 12 nhân viên của cơ quan này tham gia vào cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, 2023.
Ngày 7 tháng 3, đánh dấu tròn 5 tháng nổ ra xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza mà đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại. Các nhà đàm phán từ Palestine, Qatar và Ai Cập đã cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn 40 ngày giữa Israel và Hamas, kịp thời cho tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào tuần tới. Tuy nhiên, nỗ lực này đã lâm vào bế tắc. Hamas cam kết tiếp tục tham gia đàm phán ở Cairo, Ai Cập, nhưng duy trì yêu cầu một lệnh ngừng bắn phải có hiệu lực trước khi các con tin được trả tự do. Trong khi đó, Israel chỉ muốn tạm dừng giao tranh để đưa con tin ra khỏi Gaza và cho phép viện trợ. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không kết thúc xung đột trước khi Hamas bị tiêu diệt.
Các nhà khoa học của Liên minh châu Âu EU cho biết nhiệt độ đại dương đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 2 vừa qua, với nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu trung bình đạt 21,06 độ C. Mức nhiệt này đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 20,98 độ C, được thiết lập vào tháng 8, 2023. Đại dương ấm lên sẽ làm giảm lượng oxy trong nước biển và khả năng hấp thụ CO2, dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng đối với đời sống động thực vật trong lòng đại dương. Thậm chí, tình trạng này còn làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, vòng thứ 13 cũng là vòng cuối cùng của giai đoạn lượt đi V-League 2023-2024 sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 8, mùng 9 tháng 3. Tâm điểm của vòng đấu là chuyến làm khách của đội xếp thứ tư Đông Á Thanh Hóa đến chảo lửa thiên trường của đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Dù đã chính thức vô địch lượt đi V-League 2023-2024 sớm một vòng đấu, tuy nhiên, đội bóng Thành Nam vẫn sẽ đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. một cặp đấu khác cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ là Derby Thủ Đô giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội, là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng với chuỗi 7 trận toàn hòa và thua đang không được đánh giá cao bằng đối thủ Công an Hà Nội, đội đang có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong quá trình tìm huấn luyện viên mới thay thế Xavi, Barca đã liên hệ Mikel Arteta. Chủ tịch Juan Laporta rất ấn tượng với cuộc cách mạng nhân sự mà Arteta đã thực hiện ở Arsenal. Tuy vậy, khả năng thành công của Barca là khá thấp bởi Arteta chưa có ý định chia tay Emirates. Theo báo cáo tài chính của Chelsea, đội bóng này đã thua lỗ 90,1 triệu bảng ở mùa giải đầu tiên dưới thời tỷ phú Todd Boehly. Đây là con số không bất ngờ bởi The Blue đã chi số tiền rất lớn cho chuyển nhượng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn còn tăng thêm tại miền Bắc. Vùng từ Hà Giang, Yên Bái, Hòa Bình sang khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Duy trì tình trạng mây nhiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ, trời rét. Còn với khu vực Tây Bắc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ít chịu tác động của không khí lạnh. Hôm nay trời vẫn có nắng, nền nhiệt ngày hôm nay cao từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Đối với miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, nền nhiệt cao nhất ở hầu khắp miền Trung đều giảm. Với khu vực từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, nhiệt độ chỉ từ 22 đến 24 độ, trời rét nhẹ. Còn ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giảm còn 24 đến 27 độ, trời se lạnh. Trong khi khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ, rất thích hợp cho các chị em phụ nữ diện những tạo dài thước tha, thả dáng. Trong ngày hôm nay ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì tình trạng nắng ráo, cùng với đó là mức nhiệt dễ chịu khoảng 30 đến 33 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 35 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Với mức nhiệt này thì Nam Bộ chỉ còn xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.